sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ đại đức Thích Âm Quang trụ trì chùa Minh Hiệu, Long Khánh, Đồng Nai. Thấm thoát mấy tháng quay trở lại chùa Minh Hiệu, ta thấy quá nhiều sự đổi thay. Đạo tràng người mù thì ngày một lớn mạnh. Nhớ ngày nào thầy trò chúng ta gặp nhau trong khóa tu dành cho người khiếm thị lần đầu tiên. Lúc đó thầy cũng rất là nhiều sự trăn trở lo lắng cho một cái đạo tràng với người khiếm thị, rồi sẽ hình thành, rồi sẽ phát triển như thế nào. Với tâm từ bi của thầy, mong cái ngôi chùa Minh Hiệu này cũng phục sự cho chúng sanh ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, và đặc biệt là cả những người bất hạnh cũng được ta trở về chùa, được nghe pháp, chuyển hóa đời sống tâm linh, tu hành tinh tấn. Điều thứ hai, ngôi chùa hiện nay trong quá trình xây dựng ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm, và thật sự là cái tiến trình xây dựng của thầy làm cho nhớ nhớ lại cái ngôi chùa kim quan. Chưa có làm chánh điện nhưng mà đầu tiên là phải có khu nhà bếp, khu nhà vệ sinh, rồi có một cái sân, một cái giảng đường để mà phục vụ cho các khóa tu, và đặc biệt là dành cho những người khiếm thị. Cho nên các vị ở đây là thuộc Long Khánh, Đồng Nai, nhưng mà các vị nghe sư nói chuyện, các vị nhớ là sư không? Chúng ta xin cảm ơn và chào tất cả các vị. Thì hôm nay trong cái khóa tu dành cho người khiếm thị thứ năm, thì các vị có biết là trên thế giới của chúng ta đang là hân hoan chào đón ngày quốc tế phụ nữ ngày 20 tháng 10. Thật ra hôm nay đó thì ở một số cơ quan ban ngành phụ nữ ở địa phương và thị xã đã có mời sư nói chuyện cho các hội phụ nữ để kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng mà sư hứa với thầy chủ trì chùa Minh Hiệu mấy tháng rồi, trước khi sư đi châu Âu cơ, cho nên giờ phút này đó, đúng cái ngày quốc tế phụ nữ là nhân duyên của sư lại về chùa Minh Hiệu. Vì vậy pháp thoại hôm nay dành cho đạo tràng người khiếm thị, nhưng mà chúng ta cũng một lần nữa ca ngợi sự có mặt của người phụ nữ trên thế gian, và nhất là những người phụ nữ mù lòa khiếm thị cũng được các sư, được những con người có lương tri trên trái đất này quan tâm, yêu thương và ca ngợi sự hy sinh của những người phụ nữ mù lòa khiếm thị. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị cũng nghe pháp lâu rồi, đi đạo tràng nơi này nơi khác, và đặc biệt là về chùa Thiên Quang từng nghe sư giảng. Con người ta cuộc sống do nhân quả nghiệp báo, cho nên mỗi một con người có một cái số kiếp, một cái nghiệp lực khác nhau. Thì cũng có người là lòng lọc, xinh đẹp, đầy đủ các căn, có người thì mù lòa khuyết tật, có người giàu là tiền của dùng không hết, có người nghèo thiếu quanh năm suốt tháng lầm lùng mà cũng không làm ra. Tất cả đều do nhân, do quả, do nghiệp báo. Khi chúng ta chưa biết tu tập, chưa hiểu được cái giá trị cuộc sống là do chính bản thân mình vô tình hay cố ý, chúng ta đã tạo ra rất nhiều nghiệp. Vì vậy những người bất hạnh như chúng ta, khiếm thị, mù lòa, nhưng mà được nghe pháp, chúng ta không còn oán trách cuộc sống, không còn buồn phiền, không còn thất vọng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những kết quả hôm nay đều là nhân của chúng ta đã gieo tạo trong quá khứ, hay là trong những cái ngày tháng cũng trong cái kiếp này mà chúng ta chưa biết tu tập, nghiệp cũ nghiệp mới cùng tạo tác hợp hành và cho chúng ta một cái thân thể không vẹn toàn, là thiếu đi đuôi mắt. Tuy nhiên, sự khác biệt về đời sống, về thân thể ấy, do nhân quả, do nghiệp báo, nhưng có một điều rất công bằng, rất bình đẳng. Đó là gì? Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, là tánh giác ngộ, tánh biết của tất cả mọi chúng sanh thì đều bình đẳng như nhau. Và chính vì vậy, tuy đôi mắt chúng ta mù, nhưng chúng ta sẽ có một điều bình đẳng với cả cả chư Phật với chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng Hiền Tăng và với tất cả mọi chúng sanh trên thế gian này, cái sự bình đẳng đó là về chân tâm Phật tánh ai cũng có. Và do vậy chúng ta cùng về đây nghe pháp để nhớ rằng mình cũng có chân tâm Phật tánh bình đẳng với tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều có một khả năng tu tập để được an lạc, được giải thoát. Đó là lý do mà chúng ta cùng về tu tập được nghe chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chính vì chúng ta biết rằng mình có những cái chân tâm Phật tánh bình đẳng, cho nên tuy mắt chúng ta mù, chúng ta không nhìn thấy các tượng Phật ở trong chùa Minh Hiệu, tượng Phật trong chùa Thiên Quang, tượng Phật ở bất cứ ngôi chùa nào các vị đến. Các vị từng đi nhiều chùa lắm, nhưng mà thật ra có một cái điều có người tâm sự: con được nghe, con được biết, nhưng con không thấy sư ơi, con không thấy ai, con không thấy Phật, con không thấy sư. Nhưng các vị đừng lo, bởi vì Phật không phải nằm trong cái bức tượng, Phật không phải nằm trong cái hình vẽ, mà Phật ở trong tâm ta. Còn Phật trên tượng, trên đài, trong hình vẽ, trong các bức phù điêu chỉ là những cái hình ảnh để chúng ta hồi tưởng, chúng ta chánh niệm, chúng ta nhìn vào đó để mà thức tỉnh một cái nguồn chân tâm thanh tịnh mà thôi. Còn chúng ta, những người mù không có đôi mắt, hoặc sống trong bóng tối triền miên, chúng ta đừng lo sợ, bởi vì có một bài thơ đã viết rằng: tôi thấy Phật trong từng tia nắng, khi vượt tâm yên ắng những buồn lo. Ai có biết Phật chưa từng đi vắng, vì u mê đường đến Phật quanh co. Các vị nghe được không? Cho nên Phật không cần đi vắng nếu tâm chúng ta thanh tịnh sáng suốt. Còn nếu các vị vô minh và đầy những phiền trượt âu lo thì Phật sẽ đi vắng đó. Cho nên sư mong các vị giờ đây đừng có âu lo suy nghĩ gì hết, hãy buông xả hết đi, hãy lắng nghe những lời mà sư trùng tuyên, những gì Phật dạy cho các vị nghe, để các vị được trang nghiêm thanh tịnh cái cõi lọc, cái cõi giới của chúng ta. Nếu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy Phật qua từng em bé, nơi bàn tay, trong đôi mắt cũng già. Tôi biết Phật trú trong lòng nhân thế, trong trái tim độ lượng bao la. Nghĩa là ở đâu có độ lượng, có bao la, có từ bi, có trí tuệ, ở đó có Phật. Cho nên ở nhà các vị cũng vậy, các vị bao la, bao dung tha thứ, nói lời nhân ái, trái tim từ bi, giúp đỡ mọi người, không chửi bới, không đố kỵ ghen ghét, thì lúc đó Phật ở trong nhà các vị, Phật ở trong trái tim các vị. Cho nên chẳng cần tìm đâu xa. Mà nếu như vậy rồi đó thì đâu có phải nói là Phật chỉ có ở trong người nam mà không có trong người nữ. Đâu có thể nói như vậy. Đâu có thể nói là ông tăng đi tu thì mau đắc đạo, mà người ni đi tu thì lâu đắc đạo. Đâu thể nói là người nam nhiều phước mà người nữ là ít phước. Không thể nói như vậy. Bởi vì ở đâu có bao dung, có tha thứ, có trí tuệ, có từ bi, ở đó có Phật. Cho nên ở nam hay người nữ cũng có Phật, trong tăng hay trong người ni, trong người mù hay người xa, người khuyết tật hay người lặng lặng, tất cả chúng ta đều có Phật ngự trị trong chúng ta. Quý Phật tử thân mến, đời sống này khi con người ta chưa biết vô tận, con người ta quý con trai hơn con gái, ta quý người nam hơn người nữ. Có nhiều cái đất nước mà sanh con trai người ta ăn mừng, mà sanh con gái là y như là có đại nạn. Người ta sanh con trai người ta vui mừng bao nhiêu, sanh con gái người ta đau khổ này kia, nó rơi một cái quan điểm là vào cái nước châu Á như là Ấn Độ, như Trung Quốc, người ta chỉ mê con trai thôi, là xem con gái là một cái loại phế thải, một cái loại không làm được gì, yếu đuối, nhu nhược. Người ta nghĩ vua phải đàn ông, tướng là phải là đàn ông, quan quân là phải đàn ông, làm việc mặt là phải đàn ông, tiền ra tiền bạc là phải đàn ông. Cho nên có những cái giai đoạn người phụ nữ rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ mình nói một chuyện đơn giản thôi, không có người mẹ mang nặng đẻ đâu, ai sinh ra người đàn ông. Cho nên người phụ nữ, người mẹ là rất vĩ đại, người mẹ là hy sinh, người mẹ là trí tuệ, người mẹ là từ bi nhân ái. Mà nói như vậy là các ông phải tự vỗ tay chứ không đợi sự nhắc nhở. Và vì sao ai cũng có cha có mẹ, làm sao có một ông cha mà sanh ra mình phải có cha có mẹ, có tinh cha biết mẹ, có một cái thức đi tìm nơi đầu thai, có nhân duyên gào vào rồi mới có chúng ta. Ngày xưa Ba Tư Nặc và Ba Sư Na Ni, nước Kiều Tất La rất là quý Đức Phật, quy y với Đức Phật và thường xuyên đến Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà một hôm trong khi đang ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì có một người đi đến nói báo tin với vua rằng muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng quá u buồn vì hoàng hậu Malika vừa sanh ra một công chúa. Sanh ra công chúa nói hoàng hậu đừng quá u buồn, nhưng mà vua rất là buồn phiền, vua không hoan hỷ, vua không hề hoan hỷ. Cho nên đó, Đức Phật biết cái tâm của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật biết. Cho nên Đức Phật mới nói: này đại vương, đừng nên buồn phiền, bởi vì trên thế gian này có những người thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn một người nam, có những người con gái tốt hơn, có hiếu hơn đứa con trai, có thể có những người thiếu nữ có trí tuệ, có giới đức. Đến khi lập gia đình thì làm cho bên nhà chồng phải thán phục yêu quý. Cũng nhờ cái người nữ này mà sanh ra con trai, sanh ra con gái, sanh ra những vị anh hùng quốc vương. Những người con gái như vậy xứng đáng là những người phụ nữ hiền đức, thật xứng là những bậc mẫu quốc giáo dưỡng cho toàn quốc. Thưa đại vương, cho nên sanh trai hay sanh gái, Đức Thế Tôn dạy đại vương đừng nên lấy đó làm chuyện quá buồn hay quá vui. Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh Tư Bộ Một. Trong kinh Tư Ưng, Đức Phật dạy như vậy đó, đừng nên là quá buồn hay đừng nên quá vui. Nếu sinh ra đứa con trai quá vui mà sau này nó bất hiếu, nó cờ bạc rượu chè, nó hút chích, nó say sưa đó, rồi tà dâm, rồi nó làm những cái chuyện đau khổ cho gia đình, cha mẹ, cho xã hội, thì đứa con trai đó phòng có ích gì? Cho nên trai hay gái không phải là vấn đề, mà vấn đề con người đó có đạo đức hay không, có nhân nghĩa hay không, có sống có trách nhiệm với gia đình, với bản thân và với xã hội hay không. Không chỉ trên phương diện xã hội mà đối với nhà tu hành thì tăng hay ni, Đức Phật dạy về khả năng tu tập giải thoát cũng như nhau. Chỉ có điều rằng người nữ đi tu phải tôn thờ bát chánh pháp để luôn luôn giữ giới hạnh, khiêm cung lễ độ. Chứ nếu mình tự cao tự đại không bao giờ đắc đạo. Cho nên phải khiêm cung, phải lễ độ, trên kính dưới nhường. Nhưng mà về khả năng tu tập giải thoát thì Đức Phật dạy rằng không hề trở ngại về giới tính. Chỉ cần thực hành giới luật, thanh lọc thân tâm, tu tập đúng chánh pháp, đúng kỷ cương thì dù người nam hay người nữ, tăng hay là ni đều có khả năng chứng đắc thắng quả. Trên thế gian này, người nữ hay người nam đều có điều kiện an lạc hạnh phúc như nhau nếu họ sống tốt, có đạo đức, có tâm từ bi, bao dung, tha thứ, có trí tuệ, thì người nam hay người nữ đều có khả năng hạnh phúc và an lạc như nhau. Cho nên ở đây sư muốn nói đến một cái câu chuyện mà không phải chỉ những người phụ nữ bắt sáng đâu. Ngày 20 tháng 10 là ngày hôm nay là các vị, vì các vị kiếm thị thì các vị không biết, nhưng ở trên dọc đường phố là người ta bán hoa rất nhiều. Để làm gì? Để tặng hoa tôn vinh người phụ nữ. Và sư muốn nói các vị đang ngồi đây có nam có nữ, chúng ta cũng phải là tôn vinh những người phụ nữ, là mẹ chúng ta, chị, là em, là bạn, là vợ, là con gái của chúng ta. Bởi vì họ là người nữ nhưng họ cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ở trong cái đạo tràng này, thầy cho cả người nam cả người nữ tu tập. Đâu có khi nào nói đạo tràng chỉ dành cho nam giới đâu, mà đâu có đạo tràng nào chỉ dành cho nữ giới đâu. Nếu như người ta phân biệt, người ta nói hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, các chú nam phải ở ngoài, còn nữ mới được ở trong giảng đường. Đâu có ai nói như vậy. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, được ngồi trong cái giảng đường và cùng nghe pháp như nhau. Và sư thấy rất đáng khen á, là cái đạo tràng này nè, là người nam rất đông, mà người nam mà tu tập á thì gia đình rất là an vui hạnh phúc. Xin trọng tràng có tay chào. Sư nói với các vị là trên cuộc đời này người ta thấy cái người mà mù loà người ta đã chê rồi, người khiếm thị là người ta không dám mời để làm cái công việc gì, vì ta nghĩ rằng mù thì khả năng sẽ hạn chế. Nhưng cái sự mà cần cù nhẫn nại của người khiếm thị chúng ta phải học. Người mù người thơ là thuộc chú đại bi lầu lọc, có những người sáng không biết chú đại bi là gì. Người mù ta thuộc lâu lâu tụng kinh vô lan, cũng không cần cầm cái bản kinh chứng nổi, chịu học, chịu tu, chịu ăn chay, chịu niệm Phật để chuyển hóa cái nhân đau khổ mù loà của mình. Sư nói rằng ở ngoài Hà Nội có một cái người phụ nữ mù tên là Bố Thúy Hà, đã ba mấy 40 tuổi, ở tại cái phố Đống Đa Hà Nội, mà chị ấy là làm được tất cả mọi việc như các vị ở đây. Nhưng buổi sáng chỉ có không lái xe thôi, không lái xe máy, không lái ô tô thôi, chứ còn tất cả mọi việc là chị đều làm được như mọi người. Khi còn là chủ của cái nhà xa bóp bóng việc, thì có lần cơ quan chức năng vào kiểm tra giấy phép, thì chị trình giấy phép mắt mù, như ta hỏi cái giấy nào đưa đúng cái giấy đó, anh chưa nào, chứ bảo tôi mù tôi đưa giấy này ra giấy kia, giấy mà còn đưa đúng như vậy đừng nói gì đếm tiền, đếm tiền chính xác là 100%. Các vị thì cứ cười đúng không, nào xong không rồi là không chỉ như vậy, chị Hà thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, biết đánh đàn và làm tất cả mọi việc của một người phụ nữ đảm đang. Cho nên đó, khi mà chị vào, người ta vô, người ta kiểm tra cái cửa hàng massage của chị, thấy chị trả lời lưu loát, giấy hỏi giấy nào đưa đúng giấy đó, người ta còn tưởng là chị giả mù nữa kìa, quá giỏi. Nhưng không, chị là người mù thật sự, nhưng mà chị rất là nỗ lực cố gắng, thiếu một cái cách là đôi mắt, nhưng chị rất là siêng năng chuyên cần, bằng tất cả cái năng lực mình có, không có lười biếng. Cho nên nhiều người thật sao đó cứ tưởng người chị Hà là mắt sáng, cho nên đưa tiền cứ đưa hoài mà không thấy gì cần, hỏi sao tôi đưa tiền hoài thì em không lấy, tại vì sao chị đâu có thấy được đâu mà biết mình đưa, phải không nào? Hỏi nó tôi đưa tiền lên chị mới làm, rồi từ đó chị lấy, còn mình ngồi chỗ mình đưa mình từng chia sẻ mà chị không thấy đâu. Giống như ngày xưa các vị mới về tu với sư, những cái năm 2010-2011 ở chùa Thiên Quang, hồi đó trong cái đường Thiên Quang là cây đầy đấy, mà sư đâu có, nhiều khi sư quên là người mù không thấy đường, tại các vị đi đứng đó, nó mặt mẹ nó nhanh nhẹn, cho nên sư quên là các vị không thấy đường, các vị đi như va vào cây cối, À mới biết rằng nếu để cây như thế này thì rất tội nghiệp cho những người đồ loại. Sư phải xin sư bạn cắt cây này, cắt cây mọt, cắt cây samuche, cắt cây bông sứ, cắt từng cây từng cây. Mà sư nói thật với các vị là cắt cây là sư bạn cũng có vui, mà sư thì cũng đau lòng lắm. Nhưng mà sư thương các vị về tu mà trong sân cây nhiều quá, các vị va đầu vào những cái cây đấy thì tu là chưa biết có ăn lạc hay không, mà tám là sẽ ngu lên một cục rồi, cho nên là phải cắt cây. Giảng pháp xong rồi lại ví dụ như cái nhắc đoạn này là xin chụp hình với sư. À cho nên những cái người nhắc đoạn đi là người ta sáng, người ta bảo xin sư chụp hình, sư nói rồi chụp hình đi. Tôi thấy bảo chụp hình ai đứng ở một chỗ không thấy, không thấy lên chụp hình. Sư bảo sao bảo chụp hình mà cứ đứng một chỗ hoài không nhúc nhích. Các vị bảo chụp chỗ nào có thấy gì đâu mà biểu chụp hình. Cho nên lúc đó các bạn cùng thuyền viên và nhắc các vị nên đứng gần sư, nước mắt sư mới chạy ra. Sư mới nhớ là họ đã không mất hẳn một cái căn, đó là ánh sáng, họ không thấy. Rồi sư vẫn tiếp tục quên. Sư nói với các hội người mù khắp nơi về, sư nói được rồi, sư sẽ là rửa hình ra phóng lớn rồi cho treo ở trong các hội người mù, mỗi một văn phòng treo một cái tấm hình lớn để kỷ niệm về chùa Thiên Quang tu tập. Các vị già cảm ơn sư, nhưng mà rồi sư sau mới nhớ ra treo rồi ai coi, không có ai coi hết, không ai nhìn thấy hết. Có phải vậy không? Cuối cùng là có treo hình rửa hình ở mắt sáng mình thấy, sư thấy nè, chứ các vị có thấy đâu. Nhưng mà nói dục thì cũng dục, nói đứng thì đứng, nói ngồi thì ngồi, nói đi thì đi. Cho nên tại sao người ta thương người ngủ? Cái khuyết tật là mắt tay mắt chân cũng là khuyết tật, nhưng mà các vị thấy đó, người ta thương người ngủ nhất. Tại người ngủ không thấy, dắt đi ra hố đó xuống hố không biết luôn đó. Ai vương thì dắt đi tử tế, ai muốn hại người ngủ dễ lắm. Bảo mà dắt ra cái giếng, bảo bước tới bước ngay khỏi chân luôn. Có phải vậy không? Bởi vậy cho nên ta mới thương người mù, phải không ạ? À, cho nên ngay khi về chùa Minh Hiệp thương rồi đó, thì là các vị có cái dạng đường đó là lớn. Chứ ngày xưa về Thiên Quang là thầy trò mình ngồi dưới đất, ngồi ngoài trời, không có người cứ rờ thấy đất đá không? Bộ sư thấy tôi mù, sư để tôi ngồi ngoài trời sao? Nói trời ơi chú ơi, chùa mình đã có chánh điện, có dạng đường gì đâu. Mình ngồi ngoài trời thì sư cũng ngồi ngoài trời. Chứ mà thầy á, thầy chùa Minh Hiệp này phước báo lắm, chưa làm gì hết, những cái dạng đường rất là lớn và mát mẻ trang nghiêm, rất thông minh, thầy rất trí tuệ. Cho nên khi nào chánh điện xong cũng được, còn trước hết các vị về tu có nơi mát mẻ thanh tịnh để được nghe pháp, để tu tập, để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau tinh tấn trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Mẹ chỉ kể là năm 3 tuổi, con gái bình thường, sinh ra là mắt sáng bình thường. Đến năm 3 tuổi tự nhiên mắt con gái mờ dần đi. Đó giống như các vị, người mắt đang sáng mờ từ từ cái mù thôi. Cái người sinh ra ở trong bào thai đã mù. Còn giống như ở trên thầy giáo sư ở trường khuyết tật Đồng Nai thì bị nổ mìn mù cả mắt cùng một cánh tay. Rồi có người bị bệnh tật, cơn sốt rồi mù, người ta mất đi đôi mắt bằng nhiều nguyên nhân khác nhau. Còn riêng cái chị Hà này 3 tuổi, mắt mờ dần, chạy chữa khắp nơi đều mất lần. Nghĩa là gì? Cái miệng phải mù, chứ không phải là không chạy chữa nhé các vị. Rồi cuối cùng mới mua được dầu cá, vitamin A cho uống. Cứ uống biết là uống không bao giờ mắt sáng, lại thêm bệnh gan. Cái gì mà uống nhiều nó xong mình, cho nên uống dầu cá nhiều quá là da vàng mà cuối cùng lại đã mù, lại mắc thêm bệnh ra. Đến năm 10 tuổi thì mắt hoàn toàn mù 100%. Các bác sĩ nói không còn cách nào điều trị được. Nếu con người ta bi quan thì con người ta đau khổ, người ta muốn chết, người ta chán nản, thất vọng. còn phụ tử. Nhưng mà mẹ của chị Hà và gia đình lập tức đưa con gái đến trường Nguyễn Đình Chiểu là trường học cho người khiếm thị. Nên các vị đã từng thấy đa số các vị mù và con cái lại sáng, và có nhiều người con cái vô lại học ở tên. Còn nếu có các vị cũng bị mù, chúng ta phải cho vào trường Nguyễn Đình Chiểu để mà học, chứ chúng ta không thể nào mặc kệ rồi con chúng ta không có cái kết quả gì trong cái đời sống như thế, đời sống cuộc đời trong kiếp người của nó. Vì vậy chúng ta cho con cái vào trường học, trường dành cho người khiếm thị cũng có, trường khuyết tật cũng dạy chữ nổi cho người mù. Nhưng mà cái cô Hà này rất thông minh và nghĩ lực, cô ta làm vào cái gì mà dạy rồi là làm được hết. Mẹ của cô nhận xét cái người sáng có khi còn học đâu, như là mẹ thằng đó. Chứ cái cô Hà này mắt cô mù nhưng cô rất là thông minh, cái gì chỉ rồi là làm rất tốt, gọn gàng, ngăn nắp. Bởi vì cô làm bằng các giác quan còn lại, bằng sự nghe, bằng đôi tay khéo léo, bằng cái suy nghĩ ý thức rất thông minh của mình. Cho nên các vị là mắt mù nhưng mà hiện giờ tai rất là thính. Cho nên chúng ta tất vô cái khả năng nghe để mà mình tập trung, mình tu tập bằng cái nghe, rồi bằng cái khứu giác, bằng cái ngũ ý, và bằng cái sự nếm, bằng chân tay đi làm của chúng ta. Và sư thấy rất là hiếm có một cái người phụ nữ mù như vậy, nhưng mà cô ta lại lấy một người chồng mắt sáng làm lòng. Ở đây có những ai mù mà bạn đời lại sáng không? Có ai mà mù mà người bạn đời của mình mắt sáng? Giơ tay lên. Rồi khoảng là 15 người, xin cho một tràng pháo tay. Trên cuộc đời thì người ta bảo bố điên sao mấy người mù, chưa chắc ai đã điên. Người mù người ta thông minh, người ta khéo léo, người ta chung thủy, người ta nuôi con khôn lớn. Chồng mù mà chồng chịu khó thương vợ thương con còn tốt hơn cái người sáng mà cờ bạc rụng trẻ, còn tốt hơn cái người sáng mà bà dâm dối trá. Cho nên cái chị Hà này chị mù nhưng mà chồng chị mắt sáng, mà khi mà làm đám cưới là ba mẹ chồng đâu có hài lòng, bảo hết đường rồi sao chọn con vô mù, thấy không nào. Nhưng mà thấy chị lễ phép, dễ thương, nhanh nhẹn, hiếu thảo, cuối cùng họ chấp nhận cái cuộc hôn nhân. Con trai thì mắt sáng mà con dâu thì mắt mù. Nhưng mà khi mà chị mang thai thì chị lại đi tìm hiểu các cái thông tin về sinh thưởng thức, pha sữa cho con, rót nước vào bình, chế cô làm sao biết nước nhiều nước ít, bằng cái lỗ tai để nghe cái mực nước nó nhiều hay là chưa. Chứ đâu phải mù là làm đại đâu. Cái người mù nào nuôi con khôn lớn đó là những vị anh hùng của các vị. Họ rất là cố gắng, họ dùng các cái giác quan còn lại để nuôi con mình khôn lớn. Cho nên hôm nay ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ quốc tế, chúng ta phải ca ngợi những người phụ nữ tuy mắc mù mà nuôi con khôn lớn. Chào một tràng pháo tay. Và các vị biết là ông chồng của cái cô Hà này làm công tác trong ngành viễn thông. Mấy cô mắt sáng mà tôi lại nhìn người vợ tôi rất là kính trọng, ngưỡng mộ. Vì cô ấy mù, cô rất thông minh, cô nhanh nhẹn, cô giàu nghị lực, cô hiếu thảo với cha mẹ và chăm sóc chồng con chu đáo, không thua gì những người vợ bình thường. Mà hơn thế nữa cô lại rất chung thủy. Thiếu gì người gặp mắt sáng rồi đi thẩm mỹ viện này mỹ viện nọ, nhưng mà đâu có chung thủy đâu. Cho nên chúng ta đã trong nhà Phật, chúng ta ca ngợi cái tâm cái đức. Ai có đức, ai có tâm thì được Phật khen, thì sư ca ngợi các nhà hảo tâm quý, chứ không phải cái người mắt sáng lanh lẹ mà xảo quyệt mà người ta khen đâu. Mình mắt mù nhưng tâm không mù thì lại được cả cái thế giới này ca ngợi ngưỡng mộ chúng ta. A Di Đà Phật. Thế mà năm 2000, chị Hà là người khiếm thị, người mù duy nhất được tham dự cái khóa thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc và chị đạt giải ba. Thi chung với người mắt sáng mà chị hạt văn, mà biết bao nhiêu người lớn mà chị đầu hạt văn. Rồi 4 năm sau, anh chưa nào, chị lại đầu đại học ở Hà Nội. Học được 1 năm, phải bảo lưu kết quả vì chị là một trong 7 đại diện của 7 nước châu Á, Thái Bình Dương được nhận học bổng tại nước Nhật. Chị là một trong 7 người đại diện cho 7 nước châu Á, Thái Bình Dương nhận học bổng tại nước Nhật. Và chị qua Nhật học 2 năm liền ở xứ Phù Lan, học tiếng Nhật thông qua tiếng Anh. Ở bên Nhật đâu có ai dạy tiếng Nhật bằng tiếng Việt. Thông qua tiếng Anh, chị học được tiếng Nhật. Bây giờ là chị đảm nhiệm chủ tịch hội người mù quận Đống Đa, Hà Nội, vừa học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Thương mại, mà chương trình này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và chị lại là người mù loạn, người không nhìn thấy. Có đáng khen không các người? Thấy chưa? Thì bây giờ mình không có chương trình thì mình cũng có tấm lòng tốt, mình có lời nói hay, mình biết niệm Phật, mình biết tu hành, mình biết hiếu đạo với cha mẹ, mình sống chung thủy với gia đình, yêu thương con cái, như vậy chúng ta cũng rất là được ca ngợi, đúng chưa? Cái người mù tâm sự sư thương lắm: sư ơi, con làm tất cả mọi thứ cho gia đình, cho các con, nhưng mà những đứa trẻ khác đi ra đường được bố mẹ dắt tay, nhưng còn con đi qua đường thì con trai của con phải dắt tay con qua đường. Người mù họ có tâm sự, con thì nó nắm tay bố mẹ qua đường, mà người mù phải nắm tay con trai con gái của mình nhỏ nhỏ xíu đó mà dắt tay bố mẹ qua đường. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng những cái giới hạn do thiếu cái đôi mắt thì chúng ta phải suy lại về nhân quả nghiệp báo. Mình cũng kém tu trong những kiếp sống trước, mình cũng có những điều ngăn cản người ta đến chánh pháp, mình có những cái điều phá bắt chim non đâm thủng mắt của các loài vật hay con người. Mình cũng phải tạo những cái nhân xấu như thế nào thì bây giờ phải có những cái quả báo để trả lại. Trong nhà Phật là phải tin nhân quả nghiệp báo mà thôi. Chính vì chúng ta hiểu đó là nhân quả, chúng ta biết đó là nghiệp báo, chúng ta không có buồn, và chúng ta tinh tấn tu tập là một con người tốt trong gia đình, trong đạo tràng, trong xã hội. Tôi biết là bây giờ các vị về chùa tu tập được nghe pháp, rồi sau mỗi thời pháp được quý thầy quý sư và các nhà hảo tâm tặng quà. Thì về cái số lượng người khuyết tật Việt Nam bây giờ, cái người mù và cái người học không nhất, tại vì các đạo tràng họ mở khóa tu cho người mù rất là nhiều. Tại sao người công điếc không mở được, không nghe được? Cho nên cái mù vẫn may hơn, mà được về tu thì được có quà. Còn cái người công điếc đâu có mở đạo tràng cho họ được, tôi sao các vị thấy không? Như vậy cái mù cũng còn may hơn cái công cái điếc. Sư có mấy lần tính mở các tu cho người khuyết tật là mất tay mất chân, nhưng mà sư nói họ, họ có nghe sư cũng xin lỗi. Phần lớn những người mất tay mất chân qua hung dữ, họ ngồi trên những cái chiếc xe, họ không vào chánh điện được rồi, tại vì họ bị tật mà. Thì họ nói chuyện rất nhiều, họ hút thuốc, họ chửi thề, họ không nghe pháp được. Cho nên đủ cái số người khuyết tật mất tay mất chân là phải mất một thời gian rất là dài. Sư không có ý nghĩa là bỏ họ đâu, một năm sư có mời về chùa một lần. Mà những cái người đó họ không lo tu tâm dưỡng tâm, thật là cũng khó thương lắm. Họ đến mà chưa kịp cho, như là biểu tình vậy đó, la họ hết, đập râm 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 vào trong cái thùng xe, cho nên cho xe lăn lẹ lẹ rồi thôi các bác đi về, sợ quá. Thì các vị đó, ráng mà tu cho người ta thương, càng tu nhiều càng dễ thương, chứ càng tu nhiều mà càng phạm các nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Thì xưa đi như các trăm cây số ra nơi thuyết pháp là chi cho nó mệt. Sư ở nhà, sư nghỉ ngơi, sư giảng pháp cho các đạo tràng khác hạnh phúc hơn. Cho nên các vị nghe pháp thì các vị phải tốt lên, phải tu nhiều hơn, mở tâm từ bi ra. Cái miệng, tu cái miệng là tu hơn người ở đời người. Nghe chưa? Hồi xưa có một phần quà dành dật nhau. Một cái lần phát quà xong lúc nào mất tiền, mất bạc, mất quà. Nó lộn xộn quá, chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ họ biết tu rồi, họ không hạn nữa. Mỗi người phần quà, mỗi người một bao thư, ra xe đi về niệm Phật vui vẻ. Người này sẽ có hai cái bao thư, người này một cái, họ cũng không còn kiện cáo. Ngày xưa là kiện cáo và đặt chùa rầm rầm ấy như sư bắt nợ này. Ông này có cái bao thư 10.000 mà tôi thiếu, tôi có cái bao thư 100.000 và bao thư 10.000 tôi cũng có, mà làm rầm hết cả chùa đấy. Bây giờ không có nữa. À, các vị rất là nhẹ nhàng. Thiếu 10.000 đâu có sao, sư cho mình hoài, không có sao hết. À, người phát máy nghe phát, sư nói có giới hạn thôi. À, 500 người tu mà có 100 máy nghe phát, cho nên ai không lấy quà, không lấy tiền thì lấy cái máy nghe phát. Mà 100% ta giơ tay ta xin cái máy nghe phát, ta nói không lấy tiền lấy gạo xin cái máy về nghe. Ta mới biết quý Phật pháp rồi. Chuyện này làm sao có cách đây 10 năm trước. Cái khóa tu nào cũng phức tạp, là vì chưa có biết nhân quả, chưa có biết chân thật sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mình. Lúc nào cũng sợ hết, lúc nào cũng sợ mất. Ông ghét thì ôm khư khư ở trong bụng cũng sợ mất. Nhưng bây giờ là không còn sợ nữa. Tin nhân quả, ai cũng đối xử tốt với nhau. Lỡ dẫn chân dẫn tay thì xin lỗi, còn ngày xưa lỡ đặt chân quay lại gây gỗ cả buổi chưa hết. Cho nên cái tu làm cho mình tốt lên, cái tu làm cho mình dễ thương, cái tu làm cho mình lúc nào cũng có ông Phật ở tâm mình. Nghe được không? Cuộc sống này gieo nhân tốt có khi được quả phúc tốt ngay kiếp này, có khi kiếp sau sẽ được. Các vị đừng có sợ mất, đừng có sợ mất. Trong cuộc sống này rất nhiều người nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh mà không cần sự báo đáp, không cần báo đáp mà tự nhiên lại được báo đáp. Còn những người cầu xin mãi mà lại chẳng được gì. Cho nên chúng ta cứ làm tốt đi, đừng có cầu xin chi cho nhiều. Có một người phụ nữ bị mù, có việc gấp, cô ta bắt cái xe taxi đến một cái địa điểm kia. Lúc đến nơi đó, đồng hồ taxi hiển thị số tiền là 100.000 đồng, tức là cô gái mù phải trả 100.000 đồng. Vì tài xế taxi dẫn cô vào nhà dùng rồi nói với cô rằng tôi không lấy tiền của cô đâu, bởi vì tôi cũng không phải khá giả gì, nhưng tôi kiếm tiền dễ hơn người mù, cho nên tôi tặng cô số tiền 100.000 đồng. Thì cái người tài xế taxi nó không lấy tiền cái cô gái này. Tại vì sao? Bởi vì tôi là tài xế taxi, tôi cũng không khá đâu, nhưng mà tôi biết tôi kiếm tiền dễ hơn cô. Cô mù kiếm 100.000 cũng phải bán cả sắp vé số, kiếm ra 100.000 cũng phải mát xa mấy tiếng đồng hồ. Có khi mà có khách thì còn làm, chứ không có khách thì có khi cũng không có. Nhưng mà khi lúc đó thì ở trong cái khu cư xá đó lại có một người đàn ông khác lại leo lên cái xe taxi đó đi tiếp, cho cái cô người mù này vào, có người khác lên xe ngay. Thì trên đường đi hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò với nhau. Khi tới nơi xuống xe, đồng hồ hiển thị cũng số tiền 100.000 đồng. người đàn ông á, hành khách á, lại lấy số tiền 200 ngàn ra mà trả, và nói với người lái taxi rằng tiền này bao gồm cả số tiền lúc nãy ông trả giúp cho cô bộ. Tôi cũng không phải giàu gì, nhưng mà tôi kiếm tiền dễ hơn ông, cho nên tôi gửi cho ông 200 ngàn đồng. Cho nên cuộc sống này mình cứ sống tốt đi, rồi cái tốt nó đến với mình, đâu có cần chờ đợi đâu. À, anh tài xế từ chối nhận tiền, mặc dù đồng lương anh ta không nhiều, thì cuối cùng có một cái người khác khá hơn đã giúp cho anh ta, cho anh ta số tiền đó. Làm việc tốt không cần báo ra, chỉ cần hãy biết phát tâm giúp người khó khăn bất hạnh, thì tự nhiên mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trong cuộc sống đời thường, nếu mà các vị giữ được cái tâm á, dù mình mù, dù mình khó khăn, nhưng mình cứ giúp người, làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ thì không bao giờ quên ơn, thì đó là các vị đang tu nhân tích đức cho chúng ta, cho con cháu của chúng ta. A Di Đà Phật. Có một số người làm việc thiện mà cầu xin cái này cái kia không được, cái nạn lọt, chúng ta đừng có nên như thế. Làm việc là cứ làm, chứ đừng có làm việc để mà cầu xin, cầu xin mà chưa như ý cái là nạn, cái là hết muốn làm. Mình đừng có cái ý nghĩ đâu, mình cứ làm. Các vị nghĩ cách đây 10 năm trước, 2008, sư đã in kinh chứng nộ cho người mù. Lúc đó người mù làm gì biết tu, người mù làm gì mà biết nghe pháp, người mù chưa bao giờ biết nói một cái câu cảm ơn sư khi mà sư thuyết pháp cho họ nghe. Họ quá là đền lý, họ nói tới đó mà nhận được món quà của sư hương nhục là ngồi đêm hoàn lá luôn luôn. Cái bà họ đầy bình dữ đó, bắt nghe, bắt niệm Phật. Còn bây giờ là ai cũng biết nghe pháp, ai cũng thích niệm Phật, ai cũng biết tu nhân tích đức, làm lành lắm ác, cho nên gọi là mắt mù mà tâm không mù đó. Cho nên cuộc sống này đó là thiện hay ác đều có quả báo hết. Thiện thì có phước báo, ác thì có quả báo ác. Ở hiền gặp lành, ở ác ở ác, cha ông chúng ta đã dạy chúng ta như vậy rồi. Hôm nay trong nhà Phật thì nói hai từ nhân quả. Thế nên chúng ta cố gắng sống cho tốt, thì cái lòng tốt mà lan tỏa thì cuộc sống bình an. Lòng tốt mà lan tỏa thì cuộc đời hạnh phúc an vui. Nghe được không? Sư cũng còn muốn nói cho các vị nghe những cái câu chuyện nhân quả, nhân duyên trong cuộc sống. Có một người mù, đây là chuyện có thật ngay Bà Rịa Vũng Tàu đấy, nghĩa là cái tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử ngày 13 tháng 6 vợ chồng của anh Dũng trong cái phiên tòa xét xử đó. Mà anh Dũng là cái người mù các vị đó. Tại trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Phước Bổ, Bà Rịa Vũng Tàu, người ta thấy cái việc xét xử này người ta xem như là chuyện cổ tích vậy. Tại vì sao? Tại vì tình thương giữa con người, nhân duyên giữa con người. Sư nói trong cái xã hội này nhiều khi người ta lấy chồng lấy vợ, người ta không cần biết đến đạo đức, người ta chỉ cần thấy ông ta đi xe hơi bóng loáng, mặc quần áo bóng loáng, móc tiền rẹt rẹt là người ta muốn làm vợ làm chồng cái người đó. Người ta không cần biết cái người đó tốt hay là đã xấu. Chính những cái con người nhìn của cải, nhìn bên ngoài để mà chọn cái người bạn đời thì ly dị nhanh lắm, không thể bóng loáng được. Cái nhân quả nhân duyên của con người nó vốn đã ít có cái tốt, cho nên là chúng ta phải tu cái nhân, chứ chúng ta không thể nào vội vã. Mà đây trong câu chuyện này là sẽ thấy có những cái người phụ nữ lành lặn đẹp đẽ mà tìm đến những cái người mù lòa như vậy mà xin giúp đỡ, hỗ trợ, và cuối cùng là thành vợ chồng với nhau. Mà cái anh Dũng này các vị biết đâu, anh mù bởi vì một cái nguyên nhân, một cái hoàn cảnh rất là đau khổ. Chúng ta nghe như vậy thì đừng có đi nhọc nhẹ. Nếu mà mình đã mù mà mình còn cờ bạc như trẻ,
là mình muốn kiếp sau mình mù nữa hay sao?
Đây là anh Dũng có tâm sự. Cuộc đời tôi mù, tôi mới biết ân hận. Do trong một lần nhậu nhẹt, trong một lần nhậu thì cả hai bên đều vô minh hết, là men rượu nó dẫn đầu, nó dẫn đường được rồi, chứ không phải mình nữa. Còn ma men nó dắt đi rồi. Các người biết ma men không? Thấy chưa? Biết thấy chưa? Ma men là sao? Là cái con ma, mà con ma nó uống rượu rất là nhiều. Con ma nó không cần ăn, nó chỉ ăn đồ nhắm thôi. Đó, có một trái xoài mà nó có thể uống được 5 lít rượu nữa. Nó là con ma. Con ma men nó dắt con người đi vào tâm tối. Thì cái anh Dũng này một lần hắn nhậu, thấy chưa? Thì anh thấy bạn của anh ở trên mình xăm con này con kia quá nhiều. Anh bảo thôi, đừng có xăm khắp người làm chi. À, anh nói một câu như vậy. Thì bạn của anh uống rượu say, cho nên liên tiếp lên. Ai dám góp ý với tao như vậy? Tao xăm kệ tao. Thì anh Dũng này cũng say rồi. À, cho nên bảo chứ tôi khuyên điều tốt, chứ tôi có nói gì đâu. Sao mà sắp đầy người như vậy? Tự nhiên là cái da của con người đâu phải là cái da người nữa, mà da của con rồng, con rắn, con gì con gì đầy ở trên khắp lưng khắp cổ. Thì cái người bạn có chắc vị biết không? Không đó không có tức lên rồi, không có da, không có múa, dùng luôn cái đôi đũa đâm vào trong đôi mắt. Đó là con ma men nó dẫn đường các vị. Cái đũa gãy, cái đũa đâm vào trong mắt, vào trong sâu, vào trong não, gãy làm đôi. Sau ca phẫu thuật mở hộp sọ, gấp cái đũa ra ngoài, khẳng định là anh Dũng sẽ chết. Nhưng có lẽ ông trời thương anh này cũng hiền lòng, cho nên cuối cùng anh vẫn sống, nhưng đã mất đi đôi mắt và liệt nửa thân người. Chỉ đôi mắt thôi đó các vị, thấy không? Con ma men dẫn đường đấy. Chứ đừng có nói mình mù mình uống ly rượu cho vui. Bây giờ tập nghe pháp cho vui, tập niệm Phật cho vui, chứ đừng nên nhọc nhẹn. Rồi sau đó trong phiên tòa xét xử thì rất là nhiều người vây chung quanh để hỏi chuyện. Tại người ta biết anh Dũng này cũng chưa có gia đình, anh đẹp ra cũng khỏe mặt, làm nghề lao động chân tay thôi, đại khái là công nhân vậy đó. Rất là nhiều người thương anh á, nhưng mà anh chưa có chọn ai hết. Bây giờ thành cái người mù như vậy thì ai người ta cũng phải tránh xa, tại vì anh ta là một cái người khuyết tật mù loài. Nhưng mà trong cái cơn thập tử nhất sinh như vậy đó, thì đưa ra trước tòa để xét xử. Trong cái phiên tòa xét xử đó, anh quá bất hợp, tự đập đầu vào trong cái bàn bóng ngựa bất tỉnh. Tức quá, mình nói chuyện bình thường cũng đâm mù với mắt mình, cho nên đập đầu vào trong cái bàn bóng ngựa. Phiên tòa phải hoãn lại. Thì lúc đó người vợ dắt anh về, lần mò một bước chân. Là người vợ thì mắt sáng, người chồng thế đã bị mù rồi. Nhưng mà các vị biết không, không phải là hai người này là cưới nhau từ lâu. Sau khi anh ta mù đó, thì anh ta đi gặp cái chị Dung này, Nguyễn Huỳnh Phương Dung, 29 tuổi, ở phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Chuyện có thật hoàn toàn. Thì đó, gia đình của chị Dung này bốn chị em, mà chị đó là chị cả trong nhà, công nhân của công ty giải gia, không hề biết cái anh Dũng này là ai hết. Nhưng mà khi cái anh này bị gặp nạn, báo đăng tải thông tin như vậy, thì cô Dung thấy anh chàng này bị bạn đâm mù hai mắt thì thấy rất là tội nghiệp. Nếu một cái người đang sống khỏe mạnh như vậy, một tương lai chờ đợi như vậy, bỗng nhiên mù hai mắt, cho nên là chị Dung này mới tìm đến để giúp đỡ, gọi là từ thiện. Thì đến thì thấy rất tội nghiệp, không còn ai, không có thân thức để giúp đỡ anh Dũng. Thì chị ngoài cái chuyện hỗ trợ tiền bạc thì chị mới là hỗ trợ chăm sóc Dũng, khăn gói lên đường chăm sóc anh ta tại bệnh viện. rồi
cái này ở trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Kiếp trước đã có duyên, kiếp này không quen không biết, tự nhiên xong khăn gói hồ bệnh viện nuôi cả. Nếu lý giải theo cái cặp mắt bình thường, người ta thấy cô này điên à, tự nhiên đi vô nhà thương chăm sóc cái người không quen biết lại mù loài. Nhưng mà chỉ có nhà Phật mới giải thích được, đó là nhân duyên trong nhiều kiếp sống của người ta. Cho nên sư mới nói ở đây có ai là mù mà bạn mời được bắt xét, thấy không? Nếu không có duyên, người ta lừa cái người lặng lặng xinh đẹp để người ta lấy chứ. Nhưng mà cái duyên, cho nên mù vẫn thương yêu nhau, vẫn là đi đến một đời sống hôn nhân. Thì cố bảo rằng gia đình la hắn cấm cửa từ cố, nhưng mà cố vẫn quyết định là đi theo lo lắng cho cái anh Dũng này. Khi mà đi lên bệnh viện, gia đình đuổi luôn, thì cái cô Phương Dung này trong người có bộ quần áo, không có giày dép, không có tiền bạc, chỉ biết đi lên bệnh viện chăm sóc dùng cho cái anh này thôi. Và người ta nói rằng trời ơi, có cho bảy bạc cũng không lấy ông Dũng mất một này. Vì vậy cái việc làm của cái cô Phương Dung đây, chúng ta thấy rõ cái nhân duyên nhân quả trong cuộc sống. Mình nhà Phật, con nhà Phật, phải tin luận vô thường, phải tin cái quy luật nhân duyên nhân quả mà ráng tu tập để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau trong kiếp sống của chúng ta. Rồi khi lấy anh Dũng này về rồi thì hai người thuê nhà trọ, rồi ăn thức ăn cái chén là mì gói tặng người ta hay cho người mù mì gói. Vừa rồi là ở chùa Thiên Quang, sư không cho người mù mì gói nữa, sư cho mỗi người một cái máy quạt, cái quạt máy, sư cho những cái đồ dùng. Khi cứ cho mì gói ăn biết mà các vị cẩn thận nhá, nước tương mà bảy đã tiền quá đôi khi chất vọng. Cho nên á là thầy với các nhà hảo tâm cũng phải có những cái cách mua đồ cho người mù cẩn thận. Người ta có quan niệm cho đồ từ thiện là lừa đồ rẻ tiền là sai. Muốn có phước phải mua đồ có chất lượng, thà ít mà tốt còn hơn nhiều ăn vô bất tận. Các vị đồng ý không? Thì Dung thì tâm sự hai ông bà ăn mì gói kém chất lượng biết mà muốn đâu ra. Cho nên đừng có bao giờ lừa đồ rẻ cho người ta. Muốn có phước mình ăn cái gì cho giống như vậy. Mà sư không dám cho trọn một số tiền mấy trăm ngàn, lúc nào sư cũng phải mua đồ một mớ, sư cho chừng trăm thôi. Tại vì sao? Sư cho có 300-400 ngàn, mấy ông nhắc đầu vào ma men, cho nên sư cũng không dám cho hết cái số tiền đó. Thực sự dễ lắm chứ không phải dễ đâu, cho tiền thì nhanh rồi. Cho nên các vị phải nhớ là cuộc sống của chúng ta, từng cái việc là nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống. Thì quay trở lại cái vợ chồng này đó, nó bắt đầu là đi bán vé số kiếm tiền, còn ăn Dũng thì liền một người, liền người mù, cho nên đâu có đi được. Chỉ có chị Dung này phải chăm sóc lo lắng hết. Anh kể cái đêm định mệnh đó, anh thì mù, một người chết vì tai nạn giao thông, còn cái người gây án vào tù là do rượu chè cờ bạc. Mình nghe như vậy mình thấy Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn năm giới là một điều hết sức chính xác. Không sát sinh hạ vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt, không cờ bạc rượu chè. Vì những cái điều đó nếu chúng ta phạm thì đem đến rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong kiếp sống của chúng ta. Những người mù cũng rất tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều người mù rất xấu. Nói cái gì cũng phải công bằng. Sư nói sư ở đây giảng pháp chùa Thiên Quang, những cái ngày mà 700-800 người thì dư sức là 40-50 người góc này góc kia tụ tập hút thuốc nói nhảm, chứ không phải ai cũng tốt đâu. Sư nói thật cho các vị như vậy, cho nên phải hơn. Ngay ở bên nước Tây Ban Nha, người ta kể câu chuyện cô Carmen Jimenez ở tại Madrid, Tây Ban Nha, hay chưa nào? Đó, tuyên bố với gia đình rằng cô bị mù vĩnh viễn sau khi phẫu thuật về mắt. Nhưng cách đây 28 năm cô mù gần 30 năm, phẫu thuật xong thì tuyên bố là cô không thấy được, mắt thì mở như vậy mà không thấy. Nhưng mới cách đây 6 tháng, cô bất ngờ thông báo với mọi người một thông tin còn sốc hơn nữa là cô chưa hề mù, giả mù 30 năm. Các vị mà còn kêu trời đó, cô này là người Tây Ban Nha nói mình mù, giả mù 30 năm. Các vị nghe sợ không? Vẫn có những cái người không mù mà đeo kim đen vô để làm mù thì tức là mình muốn tức mù. Thà mình nói con sáng mà con xin thầy một phần quà, con khó khăn, còn hơn là mình giả mù. Mình giả mù, mình đặt như mù, mình sẽ mù. Sự bất ngờ là một cái cô gái phụ nữ 57 tuổi này tiết lộ, thật ra cô nhìn thấy tất cả mọi thứ 30 năm nay. Cô làm cho gia đình và xã hội sức hết, mà cái xã hội phương Tây họ tối kỵ nói láo. Sự nói các vị mà đi phỏng vấn đi mấy cái nói láo là rớt ngay, họ tối kỵ cái nói láo. Mà cái cô này người Tây Ban Nha cũng nói láo 30 năm. Ông chồng của cô nói với các phóng viên rằng cô cũng bảo là sao cô mù cô trang điểm đẹp như thế. Mù mà sao trang điểm đẹp, cô nghĩ làm gì? Cái bản năng làm cho cô trang điểm đẹp, bản năng người phụ nữ đó. Mà sao cô thấy đôi khi cô xem tivi, cô ấy hình như cũng có vẻ nhìn vào mặt này. Thế là bây giờ ông chồng cũng nói là sự nghi ngờ của mình. Nhưng chưa bao giờ cô thừa nhận là cô ấy giả mù. Cho đến tận gần đây, sau 30 năm, cô ấy khẳng định là tôi giả mù. Cũng có cái lạ là 30 năm bây giờ nói thật mà không giả mù cho đến chết. Có những cái điều mình chưa biết được tại sao. Và đi hỏi lý do tại sao, cô ta trả lời báo chí: tôi rất mệt khi gặp mọi người trên đường phố phải dừng lại để chào, phải hỏi, phải nói. Cho nên tôi cảm thấy giả vờ mù là cách né tránh giao tiếp với xã hội. Mà nói là giả mù cho coi như khỏi thấy ai, và không cần nói, còn chả ai nói gì với bà ta đâu, bà giả mù quá. À, vì các cái thông tin về cô này lan truyền trên các cái mạng ở châu Âu và Nam Mỹ, người ta chỉ làm vì sao không phát hiện được. Cái phóng hoặc xong phẫu không ai kiểm tra được việc này, có cố không, có kiểm tra được cố, thấy được hay không thấy không? Chính phủ không lẽ không xác minh được hay sao? Cho nên người ta nói là người ta không biết những trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu đây là thật thì đây là điều điên rồ nhất. Suy nghĩ nếu mình tự nói là mình mù hay giả mù thì đó là sự điên rồ trong cuộc sống. Tuy nhiên vấn đề không chỉ là riêng của cô Carmen này phải đối mặt với gia đình, sự nói láo với xã hội và sự gian dối, mà đó là những cái khoản trợ cấp và đãi ngộ dành cho người khuyết tật của nước châu Âu rất là cao, cô đã nhận trong 30 năm nay, có khi phải hoàn trả lại tất cả. Đó, các vị thấy không? Ở đây các vị nhận về tu là hết, tu là không có nợ. Ai nhận quà của chùa mà sát sinh hạ vật và gờ và cung chè và dối trá và bà nhân là mắc nợ nhà của. Ai nhận quà về mà tu tập không mắc nợ gì hết, mà trái lại là các vị cứ về và được nhiều và nhiều hơn. Những cái cô cắt mê này cô nói dối là cô sẽ là người mắc nợ, cô sẽ phải hoàn trả tất cả những cái quả phúc lớn nhà nước xã hội dành cho cô trong 30 năm. À, cho nên sư khuyên các vị đừng nên nói dối. Có người bị mù mấy chục năm, tự nhiên giờ trời cho thấy hơi mờ mờ mà không dám nói, sợ không ai giúp đỡ. Mình phải báo là trời ơi, trời thương tôi quá, nay sao tôi thấy mờ mờ, tôi thấy con tôi thấy chồng tôi thấy mẹ tôi. Nhưng có nhiều người sợ không ai giúp mình, cho nên thôi chấp nhận là bà năm mù và bảy mù, chứ không chịu là người sáng. cái đời này nó lạ lùng như thế. Mà sức nói với người khiếm thị của chúng ta rất tốt, nhưng cái mắt mình mù, cái miệng nói được thì cái miệng rất là hay phạm khẩu nghiệp. Các vị cười, các vị nói đúng quá, phải tôn nghèo, sắp sửa hết thời pháp rồi đó. Sư dạy nãy giờ cái gì phải nhớ đó. Mà cái người người có nhược điểm là nói nhiều, mà tâm không định là sẽ nói những điều không chắn định, không cần thiết. Nói nhiều tâm sẽ loạn, ý sẽ phóng túng, tâm sẽ buông lung, thân sẽ đọc những điều không chánh pháp. Do vậy các vị phải nguyên nhân tích đức tu cái khẩu nghiệp. Con người có điềm tĩnh mới hóa giải được những cái sự căng thẳng, những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Con người có bình tĩnh thì mới không gây ra chiến tranh trước những điều bất mãn không như ý nghịch lòng ta. Con người có đức là con người trọng tĩnh, mù loạn nhưng trọng tĩnh khiêm cung, lúc nào nét mặt cũng hoan hỷ. Đó là cái việc người mù chúng ta cần phải nhớ. Trước khi kết thúc thời pháp, các vị nên nghe một câu chuyện của triết gia Socrates, một triết gia lỗi lạc của nền triết học phương Tây thời Hy Lạp cổ đại. Ông là một thầy giáo, ông giáo dạy tất cả mọi người bởi vì ông rất là thông thái trí tuệ. Có một thanh niên muốn đến học cái nghề học diễn thuyết, vì Socrates diễn thuyết rất là hay, nói là người ta ngồi nghe, nghe là người ta hiểu, hiểu là người ta thực hành được. Cho người ta xem ông Socrates là bậc thầy thông thái diễn thuyết. Cho nên anh ta nói, anh ta xin đến gặp thầy, thầy dạy cho anh ta diễn thuyết giống như vậy. Nhưng mà khi đến với thầy Socrates thì anh ta nói thao thao không nói rất nhiều để chứng tỏ cho thầy biết anh ta có khả năng. Thầy không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà cái người nói nhiều mà không biết mình đang nói gì là người nông nổi, người bồng bồng, người hay phát khẩu nghiệp, nghe chưa? Cho nên thầy không nói gì hết. Thầy sẵn sàng nhận anh ta là học trò, nhưng thầy nói thu của người kia thì 100 ngàn, nhưng phí của anh là phải 200 ngàn. Sau khi với thầy, em có năng khiếu như vậy mà thầy lại thu em tiền gấp đôi người ta là sao? Thầy Socrates nghiêm túc trả lời, bởi vì ngoài việc dạy cho con diễn thuyết thế nào, thầy còn phải dạy cho con một môn học khác nữa, là môn học làm sao để ngọc cái miệng lại. Các thầy nghe chưa? Các vị vừa nghe pháp thăng tân thầy, chứ mà nếu mà thầy á, thầy chùa Minh Hiền mà không cho các vị tập ra nghe pháp là không nói, thôi là nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xã hội mà thậm chí mình mù nói chuyện chính trời đó, nói chuyện chính trời nữa. Các vị biết nói nữa đó, ở chùa Thiên Quang này nào, có 2-3 chú đi vào mù ấy, nói quá trời nói, tay thì cầm thuốc lá, miệng thì nói mà không biết xử lý sao mình. Ông nọ nói ông kia, tao nói thiệt cho tao là ông Trump ở thế giới thì chết với tao. Trời ơi, ông Trump là tổng thống Mỹ á. À, các người thấy chưa? Mà trong khi mình đang là cái người mù đi tu tập, cái miệng mình nói vậy á. À, rồi cái ông nọ mới trả lời sao? Trump mà ông thua gì? À, Trump mà ông thua gì với Trung Quốc? À, hai người nói vậy. Rồi cái ông thứ ba nói, ta nói Trung Quốc bởi vì cũng bằng Việt Nam đó. À, các vị thấy không? Tại sao phải nói những cái điều như vậy? Việc chúng ta là chẳng nhớ, việc chúng ta là giữ giới, biết ơn, biết đủ để đời sống chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau và chúng ta tiến xa trên con đường học Phật. Có như vậy, dù chúng ta mù loạn nhưng vẫn được an lạc và thanh tịnh trong cuộc sống. Đó mới là Phật luôn trong ta mà không cần phải tìm đâu xa. Pháp thoại đến đây.